Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Thì hôm nay là mùng 8. Đáng lẽ là cái ngày hôm nay đầu tiên là sẽ dành giảng cho đạo tràng Hải Giác ở 26 Nguyễn Văn Linh. Nhưng mà sáng hôm nay thì lại bận, cho nên là dành giảng về đây. Thì chúng ta thường đi đến chùa đó. Bây giờ cũng vậy. Mình không biết đi chùa làm gì. Có nhiều người cho rằng đến chùa để kiếm một tí, gọi là ăn mày tí công đức của Phật. Có nhiều người bảo là kiếm chùa để kiếm một tí phước. Rồi có nhiều người quan niệm rằng đến chùa để dựa hơi của Phật, núp bóng từ bi của Phật để cho nó được an ổn. Cho nên có những người quy y xong rồi về cái phái quy y cất kỹ ơi là kỹ luôn, mà cái pháp kỹ đến mức mà cái pháp danh của mình quên mất, không nhớ. Mình quy y không phải để núp bóng Phật, không phải núp bóng Phật. Đức Phật cũng không phải để trở thành một ông thần thánh gì đó rồi để cho mọi người nương vào đó rồi để mà qua cơn hoạn nạn, hoặc là bình thường thì vui chơi quên hết mọi thứ rồi đến lúc mà lâm nguy, lúc đó mà chạy đến cầu Phật che chở, đúng không? Cho nên cuộc đời làm người thầy trong chùa rất là khổ. Mình thì không có gia đình, không có con cái, không có tranh đua với ai, nhưng mà tối ngày phiền não nó tìm đến chùa. Nếu tu không vững vàng là phiền não nó chạy đến chùa, mình không cách nào mình triệt tiêu được. Một vị thầy phải giống như là cái gì? Cái tâm của vị thầy nó giống như cái máy xay rác. Cho nó vào bao nhiêu nó xay ra thành bột và nó biến thành phân bón. Cái máy chế biến rác bây giờ á, nó biến một cái chất độc hại để trở thành một cái chất hữu ích cho mọi người. Tâm của ông thầy phải giống như vậy thì mới có thể là chứa đựng tất cả những cái não phiền của mọi người. Lâu lâu có người chạy đến: thầy ơi, chồng con bây giờ nó có vợ bé rồi. Khóc một trận. Rồi thỉnh thoảng có người chạy đến: thầy ơi, bây giờ bạn con nó phản con, bây giờ con thất bại rồi. Rồi lâu lâu có đứa chạy đến: thầy ơi, con thi trượt đại học rồi, bây giờ con xấu hổ quá, và gia đình con bây giờ xem con cảm giác như mọi người đang xem thường con, và gia đình con đang xem thường con, đau khổ. Nhiều thứ. Và hầu như yên ổn hạnh phúc á, đi đâu? Đi đâu? Nhưng mà lúc nào mà đau khổ thì sao? Đi tìm sư phụ. Chúng tôi đi ra miền Bắc hay đi đâu đó mà thấy cái số của Phật tử quen, nó hỏi là sư phụ có ở chùa không sư phụ, là chúng tôi biết là có chuyện rồi. Tại hỏi có chùa không là gì? Là tìm đến, mà tìm khi tìm đến sư phụ là sao? Chắc chắn có chuyện. Tất cả những cái não phiền đó nó do đâu mà có vậy? Do đâu? Do mình ỷ lại. Thứ nhất mình ỷ lại, thứ hai là mình không biết được nguyên nhân cuộc sống, nên luôn tiềm tàng nhiều thứ nguy cơ, nhiều thứ đau khổ nó ẩn tàng trong đó, mình không nhận ra. Không phải chui đến chùa núp bóng Phật là an toàn đâu, không hẳn đâu, đừng cứ nghĩ như vậy. Không hẳn như vậy. Như vậy, nếu như một người ở ngoài đời ăn hiền ở lành, không cần thiết phải học pháp, như thế có đủ không? Có đủ không quý vị? Như thế đủ chưa? Tại sao chưa đủ? Tại sao? Tức là hiểu nhưng mà nói không được. Chúng tôi tin là quý vị hiểu, nhưng quý vị nói không được. Không biết tại sao. Mình thấy cảm thấy là ai đã đi học Pháp, có áp dụng vào đời sống hành trì tu tập rồi á, thì thấy đúng. Nếu mình sống ngoài cuộc sống, mình có đầy đủ kiến thức, có đầy đủ công danh sự nghiệp, và mình ăn hiền ở lành, mình giúp đỡ mọi người, đi chùa nữa mình cảm thấy không cần thiết phải đến học Pháp để làm gì, không cần thiết phải đi chùa làm gì. Nhưng mà nếu như một người có hành trì thì người ta cảm nhận ra là sao? Cũng thấy chưa ổn, cũng có gì đó không ổn, không vững vàng, nhưng mà nói không biết nói làm sao. Đó, bây giờ giữa một người biết học Pháp, biết sửa đổi con người mình theo lời Phật dạy, với một người chưa từng biết đi chùa bao giờ hết, có khác nhau không? Khác nhau ở chỗ nào? Giữa một người chưa biết học Pháp, chưa biết sửa đổi theo lời Phật dạy, với một người đã đi chùa, đã biết học Pháp, đã biết sửa đổi con người mình theo lời Phật dạy, có khác nhau không? Khác sao? Người nào tốt hơn người nào? Người nào hay hơn người nào? Cái người mà chưa biết học Pháp, chưa biết hành trì Pháp, có phải người đó dở không? Dở không? Có phải không? Sao? Cái khác ở chỗ nào? Nó chỉ khác cái một điểm á. Một người là biết điều sai mà dừng lại. Một người biết cách để làm gì? Điều phục bản thân mình. Mình phải biết điều phục bản thân. Một người biết cách điều phục bản thân mình, một người chưa biết điều phục bản thân. Chưa biết. Tìm cách làm chủ bản thân mình. Tất cả những đau khổ trong cuộc sống này nó đến với mình do đâu? Do đâu? Do mình không làm chủ được, không làm chủ được bản thân mình. Có đôi khi vì một cơn nổi giận mất cả tỷ đồng. Có đôi khi vì một sự mặc cảm mà mình mất đi một cái hợp đồng tốt đẹp. Tức là gì? Không làm chủ bản thân mình được. Làm chủ bản thân mình. Nếu làm chủ bản thân mình sẽ thành công rất là nhiều. Mà người làm chủ bản thân, người đó sẽ có một tuệ giác sáng suốt. Nhận diện lúc nào nên tiến, lúc nào nên dừng, và lúc nào nên lùi lại một bước. Nhưng muốn được như vậy thì phải sao? Làm chủ được. Làm chủ được bản thân mình. Tất cả đau khổ con người mình đều do mình không làm chủ được hết. Nếu làm chủ được, mình sẽ có an ổn. Như vậy, cái mục đích mình đến với Đạo Phật để làm gì? Để làm gì? Hôm nay chúng ta sẽ nói chuyện về đề tài đó là lợi ích tu theo Phật, hay là lợi ích của Đạo Phật. A Di Đà Phật. Có nhiều người cho rằng là thấy ai đi chùa người ta bảo sao? Dư thừa thời gian. Đây là những người dư thừa thời gian đến chùa, người ta nghĩ như thế. Thậm chí có những người thấy mình đi chùa người ta cho sao? Cho mình mê tín. Rồi có những người ta thấy mình đi chùa người ta cho rằng là gì? Thối chí. Cái người đó thất bại nhiều quá rồi, không đứng lên nữa, bây giờ đi theo quý sư thầy là gì? Người ta nhìn một vị sư là sao? Tức là người đã quay lưng lại với cuộc đời. Cuộc đời ai làm gì đó làm mặt mình thì sao? Quay mặt nhìn lên Phật. Chỉ biết Phật mà thôi, quay mặt với cuộc đời. Có phải như thế không? Đức Phật mình có quay mặt với cuộc đời không ạ? Hay Đức Phật luôn luôn quan sát cuộc sống, quan sát chúng sinh? Đạo Phật là đi vào cuộc đời, đến cận kề mỗi chúng sinh để làm gì? Để mang hạnh phúc đến. Nhưng mà cái bài thuốc, cái phương pháp để mang đến hạnh phúc đó, mình có chấp nhận, mình có học theo hay không, đó là do mỗi con người. Quý vị nghĩ rằng cái tánh tham của con người nó có nguy hiểm không? Nguy hiểm không? Rất là nguy hiểm là khác đó. Rất là nguy hiểm. Tánh tham của con người nó vô cùng nguy hiểm. Có những người, có đôi khi người ta đầy đủ mọi thứ rồi đó, nhưng mà vẫn muốn có nữa. Không bao giờ có một điểm dừng. Cuộc sống của mình có lúc mình phải biết dừng lại. Dẫu rằng mục đích của mình đặt ra rất là xa, nhưng mà có những lúc như gì? Phải biết dừng. Giống đi qua đường, có những lúc phải đứng lại để nhường đường cho người ta. Kể cả trên con đường mình đang đi, hoặc là con đường, hay là con đường sự nghiệp của mình, nó đều giống nhau hết, là có đôi lúc mình phải biết dừng lại. Phải biết dừng lại. Và không lúc nào cũng hô xung phong tiến lên, không phải đâu. Như thế là sự nghiệp hôm trước thì sao, nó sẽ thất bại. Nhưng mà vì có đôi khi lòng tham, có đôi khi vì nôn nóng, mình không thích dừng lại. Mình luôn luôn lao về phía trước. Mà đặc biệt người càng trẻ thì sao? Càng muốn lao về phía trước. Ai đang còn trẻ cái tuổi mà tức là tầm 30 đổ lại, lúc nào sau lưng cũng có một động cơ phân khối rất là lớn. Luôn luôn nó đẩy và cố gắng chạy nhanh để nhanh đạt được mục đích của mình. Thường là như vậy. Nhưng mà khi càng lớn tuổi, cái động cơ đó hình như nó già cỗi và nó chậm dần lại. Nhưng mà những lúc nó chậm bớt lại thì sao? Mình mới có thời gian để quan sát con đường mình đi. Thì lúc thường thường nó bền chắc hơn. Sự nghiệp người càng lớn tuổi, cái phương pháp làm việc của người lớn tuổi bao giờ nó cũng chậm, chắc, an toàn. Trong kinh Đức Phật có kể về vua Đảnh Sanh. Ông vua Đảnh Sanh. Đây là ở một cái châu gọi là Uất Đan Việt. Ở theo kinh nhà Phật thì ở trong cõi diêm, ở trong cái pháp giới chúng ta sống, nó có bốn châu. Chỉ là bốn châu. Nó có Đông Thắng Thần Châu, Tây Ngưu Hóa Châu, Nam Thiệm Bộ Châu và Bắc Cô Lô Châu. Mình là thuộc về Nam Thiệm Bộ Châu, hay là gọi là Nam Diêm Phù Đề. Hồi đó người ta bảo rằng cái người ở Bắc Cô Lô Châu á, cao chỉ có 8 tấc thôi. Mình nghe vô lý, làm gì có cái người ở thế giới nào mà cao có 8 tấc. Nhưng mà cái thế giới đó của người ta nó rất là tiến bộ. Theo phân chia của Đạo Phật thì về pháp giới đó, ở giữa là núi Tu Di và bốn phương đó là bốn châu thiên hạ. Và mình đây là Nam Thiệm Bộ Châu hay là Nam Diêm Phù Đề. Người cao chỉ có 8 tấc, từ 5 đến 8 tấc thôi. Chúng tôi bảo rằng là cái chuyện này là chuyện vô lý, làm gì có chuyện này. Nhưng mà khi năm 1990 chúng tôi đọc những cái tư liệu của Nga đó, như tư liệu mà người ta đã rất nhiều năm người ta giấu bí mật, nhưng mà sau này khi cả thế giới đều đã lộ ra, người ta mới công bố là cả Mỹ và Liên Xô thời đó đều bắt được những người ngoài hành tinh. Mà những người đó cao có độ hơn 5 tấc à. Thì lúc đó mình mới tin thì sao? Đức Phật nói không có sai. Bắc Cô Lô Châu người cao chỉ có 5 đến 8 tấc thôi. Nhưng mà thế giới người ta rất là tiến bộ, văn minh lắm. Còn có người Đông Thắng Thần Châu thì cao 2 mét, cao 2 mét 4. Mà người ta thường dị kỳ lắm. Nhìn người ta, lỗ tai người ta rất là to, dị kỳ lắm. Hồi đó chúng tôi cũng ngẫm nghĩ đây là cái chuyện này, chuyện phong thần. Làm gì có cái chuyện cái người nhưng mà cao lên tới 2 mét mấy. Nhưng mà năm 1992 thì Mỹ, tức là một thông tin của Mỹ là xuất hiện chỉ có 2 người cao lớn và tới 4 lỗ tai. Nhưng thực sự sau này người ta xác định phải 4 lỗ tai, một lỗ tai to quá to, nhìn giống như có 4 lỗ tai. Mà khi cái đĩa bay nó đến tại thủ đô Washington thì toàn bộ điện, mạng lưới điện và mạng lưới bưu chính viễn thông mất hoàn toàn, không liên lạc được. Và sau khi 2 người đó bước ra khỏi đĩa bay, xuất hiện xong rồi rao ra vào đĩa bay, vì đĩa bay cất cánh và bay đi, thì lúc đó điện và mạng bưu chính viễn thông mới có trở lại. Tức là người cung cấp tin đó mà nói với một cái giọng mà hoảng hốt. Thì từ những thông tin đó chúng ta thấy những điều của Đức Phật nói từ nào giờ. Khoa học người ta chưa có điều nào khoa học nói rằng Đức Phật nói sai. Để chúng điều đó thì chúng ta còn điều khẳng định. Thì cái uất đang việc làm ở một cái châu ở thuộc về Đông Thắng Thần Châu. Thì có vua Đảnh Sanh, tức là vua đó, ông vua đó, tức là ở thế giới đó có chỉ có đàn ông mà không có phụ nữ. Hầu như nó đúng ra là ở thế giới đó nó không có cái mang tính giới tính, không phân giới tính. Thì ông vua đó khi ổng trên đầu ổng tự nổ lên một cái u nhọt. Ban đầu như cái u nhọt, sau nó lớn dần lên và sau u nhọt đó nó vỡ ra, thì nó từ cái u nhọt đó nó nhảy ra một cậu bé rất là bé, nhưng mà sau này lớn dần lên rất là nhanh. Vì sanh ra từ đỉnh đầu cho nên đặt tên là vua Đảnh Sanh. Đảnh Sanh, sanh từ đỉnh đầu. Phước đức rất là lớn. Khi vua đó vừa sanh ra, tức là đã có lọng che trên đầu. Hầu như vua định đi chinh phạt ở đâu đều thắng trận hết và phước báo rất nhiều. Mà đặc biệt vua Đảnh Sanh này có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp như Đức Phật của mình này. Hầu như tất cả những thứ mà dục lạc ở trên cuộc đời, vua Đảnh Sanh nếm đủ hết đó, nhưng mà chẳng bao giờ ông vừa lòng. Thì sau này ông nghe người ta nói rằng là ở cung trời Đế Thích đó, tiên nữ rất là đẹp. Tiên nữ đẹp lắm. Ông nghe như vậy, ông cứ muốn lên xem thử trên trời Đế Thích tiên nữ đẹp cỡ nào mà nghe người ta khen như thế. Thì vì phước đức ông lớn quá, ông vừa phát tâm cầu nguyện làm sao để ông được lên cung trời Đế Thích, ông vừa phát nguyện tự nhiên có một đám mây lành và nó nâng ông lên, bay lên cung trời Đế Thích. Phước đức lớn đến mức như vậy. Khi vừa đến cung trời Đế Thích, vua Đế Thích bước ra đón ông vào. Phước đức lớn đến mức vua trời Đế Thích và vua Đảnh Sanh, hai người đứng gần nhau giống y chang như nhau. Thì hai người đều có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Vua trời Đế Thích cũng thế, cũng có 32 tướng tốt. Vua trời Đế Thích mới, tức là vua thì có cái mình gọi là cái tòa, mà thực sự là cái ngai ngồi, cái ngai rất là to. Vua trời Đế Thích mới ngồi một nửa cái ngai và nhường cho ông một nửa cái ngai. Chắc cái ngai này phải to dữ lắm. Người ta gọi là tòa, chia cho một nửa tòa ngồi. Nhưng mà ai tinh tế nhìn ra vua Đảnh Sanh và vua trời Đế Thích sẽ phân biệt được ngay. Vì sao? Vua trời Đế Thích thì ông tu thiền định trên mắt của ông. Nó rất là điềm tĩnh, nó không láo liên liếc qua liếc lại. Còn vua Đảnh Sanh thì sao? Nhìn tiên nữ đẹp quá, mắt ông láo liên, hết nhìn người này đến nhìn người kia. Khác nhau đó. Tức là chưa có thiền định. Không có thiền định, mắt láo liền. Thì vua trời Đế Thích nó mang rất nhiều những thức ăn mà thượng diệu ở trên quả cung trời Đế Thích ban cho ông. Ông ăn uống thức ăn nó ngon lạ lùng, nó ngon mà ở dưới trần thế này chưa bao giờ mình nếm được. Quá ngon. Thức ăn thì quá ngon, lầu gác thì quá đẹp, mà tiên nữ, đặc biệt tiên nữ là càng đẹp nữa. Lúc đó ông mới nảy lên một ý niệm. Ông trời Đế Thích này, ổng có nhiều thứ đẹp và quý giá quá. Hồi nào đến giờ mình đi chiếm rất chinh phạt, mình chiếm được cướp bóc của rất nhiều nước mà chưa có nước nào giàu như cái nước của vua trời Đế Thích hết. Hay là bây giờ mình lén lén mình dụ chả ra gần gần ở đâu đó mình giết chả chết đi, mình cướp ngôi. Thì ông cả cuộc đời vua Đảnh Sanh là đi chiến tranh xâm lược người ta mà cướp của người ta quen rồi. Ông mới khởi lên ý niệm là giết vua Đảnh Sanh, giết vua trời Đế Thích để cướp ngôi. Vừa khởi lên ý niệm đó, quý vị biết ông thấy ông đang đứng ở đâu không? Ông thấy ông đang đứng trước vạt dầu, rớt từ trên lọt dưới. Khởi lên ý sát mà giết mà, khởi lên ý sát giết mà giết ai? Giết vua trời Đế Thích. Giết cái người quá nhiều phước đức mà, cho nên bị tổn hao, rơi thẳng xuống địa ngục. Cho nên nếu mà đầy đủ có ai như vua Đảnh Sanh, quá đầy đủ. Nhưng mà có bao giờ vừa lòng không? Không vừa lòng. Nó đau khổ về lòng tham. Chúng tôi có nghe một câu chuyện của sư thúc của chúng tôi kể. Hồi đó có cái vị nọ chuyên trì chú Đại Bi rất là giỏi. Trì công năng đến mức mà mình gọi cái thể là hô mưa gọi gió được. Đang nắng mà hạn hán muốn mưa, ông ra trì chú là trời sẽ mưa. Mà cái vị này không phải là một vị xuất gia, một vị cư sĩ thôi. Nhưng mà ông lập cái am cốc tu riêng. Vì ông có được cái khả năng đó nhưng ông xem thường các thầy. Hầu như ông cũng không có quý mến các thầy lắm. Nhưng ông nghe rằng ở thế giới Atula, cái cõi Atula thì đàn ông Atula thì rất là hung tợn. Nhưng mà phụ nữ Atula thì sao? Rất là đẹp. Ông nghe mà ông tò mò. Vừa tò mò vừa ham thích nữa. Mà không biết cái cõi Atula nằm ở chỗ nào. Bữa đó ông trì chú. Ông trì chú và ông mong rằng thổ địa phải mách bảo cho ông muốn đi vào thế giới Atula phải đi từ chỗ nào. Và ông cầu nguyện thì tự nhiên đêm hôm đó thổ thần hiện lên bảo ông rằng ngày mai ngài hãy đi vào trong vách núi, cái hòn núi ở đó. Ngài trì một biến đại bi, vách núi sẽ tự động dời và nó hé lộ một cái kẽ hở, ngài đi vào trong đó. Đó là đường đi vào thế giới Atula đó. Nhưng mà vị này nghe nói như vậy cũng lo lắng, không biết có thật hay không. Nhưng mà không sao, khăn gói đi đến ở một cái hốc núi và ngài bắt đầu trì niệm chú Đại Bi. Vừa trì niệm thì sao? Vách núi nó dời sang, nó có một lối đi đi vào. Nhưng mà khi ông đi vào, vách núi tự động nó đóng lại và không nghe gì, chỉ nghe một tiếng thét vang lên và từ đó không thấy ông trở ra nữa. Cũng là gì? Tham. Cái tánh tham là cái tánh nguy hiểm nhất. Nhưng mà tánh tham mà nó có từ lúc nào? Nó có từ lúc nào ạ? Quý vị nghĩ tánh tham mình có từ lúc nào? Đệ tử thân kêu nó hồi bé, đúng rồi, hồi bé là có, vừa lọt lòng mẹ ra là có rồi, đúng không? Mình bú sữa mẹ, mình bú bầu sữa bên này, mà bầu sữa bên này sao mà lấy tay mình che lại, mình sợ người khác giành mất của mình, đúng không? Có đúng không ạ? Vừa lọt lòng mẹ, chưa biết nói, chỉ vừa biết bú sữa mẹ là đã có tham chưa? Có ngay tức khắc rồi. Vừa ăn bánh ăn kẹo là cho một cái bánh, một cái kẹo gì cầm tay bên này, cho nữa là sao? Cầm tay bên này. Mà có hai tay cầm hai cái mà ai xin thì sao? Giấu. Mà người nào giả bộ vờ mà giật một cái thì sao? Dãy lên khóc. Có những đứa nó dỗi nó khóc cả ngày vì giật đồ của nó. Mà tánh tham nó có từ lúc nào? Không biết có lúc nào. Mà vừa chào đời nó có rồi. Vừa chào đời nó có rồi. Như vậy có dễ điều phục cái tánh tham này không? Khó vô cùng. Đừng ai nói rằng tôi ăn hiền ở lành được rồi. Không đơn giản đâu. Có những người rất là hiền lành quý vị. Hiền lương, ai cũng bảo là một bậc hiền lương. 1 triệu rớt trước mặt người đó, người đó sao? Mang ra trả lại. Đưa nhầm 10 triệu, người đó cũng cầm ra trả lại. Nhưng mà ai đánh rớt 100 triệu thì sao? Thì lúc đó là có chuyện khác. Có những người mà nhặt phải 100 triệu của người khác mà mất ngủ một tuần lễ. Không biết là nên tiêu dùng hay là trả lại. Nhưng mà gọi là mấy triệu người mới có người chiến thắng là sao? Mang ra trả lại. Hiếm lắm. Nhưng mà chiến đấu không biết bao nhiêu trận chiến trong nội tâm của mình. Đó là những người tốt đấy. Quý vị thấy không? Cho nên cái lòng tốt của mình nó có bền vững không? Nó không bền vững, nó có giá để trả. Có một cái người, người ta chọn, cái cô này có chọn người làm, người giúp việc á. Khó tính lắm. Cô chọn người giúp việc đầu tiên á. Cô chọn tiêu chuẩn đầu tiên đó là gì? Phải siêng năng. Thứ hai là gì? Khỏe mạnh. Thứ ba là không được đẹp lắm. Thì đẹp lắm sợ chồng mình lăng nhăng. Tiêu chuẩn hơi khó tìm. Nhưng mà cuối cùng cũng tìm được. tìm rồi nhưng mà cũng không thấy ổn. Không thấy ổn thế nào. Rồi mới hôm đó đi làm mới kéo cái bình hoa ra, để sau lưng bình hoa 5 triệu đẩy vào để đó. Xong bảo nó thôi cô đi làm nha, rồi định nó đón nó bữa nay cô không đi, sáng gắn máy cô nhức đầu cô đi taxi. Nhưng thật sự ra ngoài đường rồi lén lén lại sách giỏ sách chui vào phòng ngồi. Người giúp việc đi lau bàn lau ghế hồi, tự nhiên kéo bình hoa ra lau mà thấy là lạ, kéo ra thấy có 5 triệu, nhìn phải nhìn trái xong ha, bỏ vào túi. Từ trong phòng chạy ra bắt tận tay đuổi việc người này tha. Rồi thấy người trẻ mãi không ổn là sao, mới tìm cái người tầm tầm 40-50 khoảng đó an toàn hơn. Người đó điềm đạm rồi. Rồi mới về dưới quê săn lùng cả mấy tháng trời mới tìm được một cái cô giúp việc khoảng tầm 40 mấy tuổi, nhanh nhẹn khỏe mạnh lên để giúp việc. Thì thỉnh thoảng cô này giả vờ bỏ sót 100.000 trong túi giặt đồ mà cho ông bà chủ. Thì lúc nào người giúp việc kỹ càng bây giờ cũng lộn ngược hết các túi ra, rồi lộn trái bộ đồ ra bỏ vào trong máy giặt, làm rất là kỹ. Cô này có kỹ lắm. Nhưng mà hễ là lo có 100.000, 200.000 đem trả lại cho bà chủ, nhìn rất là tử tế và tin tưởng. Nhưng mà cái người này đa nghi không an toàn. Bữa đó mà lấy 10 triệu dỡ cái nệm ghế lên bỏ lên, để anh đó. Người này ra dọn ghế bàn sao dỡ lên thấy 10 triệu, nhìn phải nhìn trái, không thấy ai, vừa bỏ vào túi bà chủ từ trong phòng chạy ra rồi đuổi việc. Cuối cùng 3 năm trời không có một người nào giúp việc được. Quý vị thấy thử như thế có quá ác không? Có quá ác không ạ? Chúng tôi cho là quá ác. Vì sao? Đối với chúng ta có thể mình có một gia tài 1 tỷ thì ai đánh rớt 10 triệu, ai để quên 10 triệu, ai đánh rơi 10 triệu mình có khả năng nhặt và trả lại. Mình có gia tài tầm 1 tỷ nhưng mà ai đánh rơi cỡ tầm tỷ thì sao? Chắc chắn bây giờ đánh rơi hạt kim cương trị giá 1 tỷ thì sao? Chắc chắn là không, như quý vị rớt hạt kim cương chắc quý vị chắc cũng thấy cũng không biết đâu. Như thầy bây giờ ai mang kim cương đến cho thầy chứ thầy ném vào sọt rác không biết nhìn ra. Nhưng bây giờ ai rớt món hàng gì đó trị giá 1 tỷ mình biết được giá trị của nó thì sao? Mình có đem trả lại không? Chắc chắn dạy gì mà trả phải không? Có nhiều người chứ. Thật sự ra cái cảm giác, ai có cảm giác đến lúc đó sẽ biết. Thật sự ra bây giờ mình chỉ nhận, mình chỉ nhặt được tầm 10 triệu thôi thì sao? Là đầu óc mình nó hoa lên. Hoa lên vì sao? Lương tri mình nó đảo lộn. Không biết nên tiêu dùng hay là trả lại cho người ta. Mà trả lại người ta thì sao? Tiếc quá, nó đau quá. Họ nói đồng tiền nó đi liền với khúc ruột phải không? Nhưng mà tiền của người ta với tiền của mình, nhưng mà nhặt lên tự nhiên mình đưa trả lại thấy nó cũng đau. Vẫn thấy nó đau. Đó là một điều rất là con người đó con. Nếu như con người không có một phương pháp để điều phục tâm mình, tâm tham mình, thì chắc chắn mình sẽ một lúc nào đó mình sẽ trở thành một người tham. Mà tham thì sao? Tham lòng tham không thỏa mãn thì sao? Nổi nóng. Mình muốn mình được cái đó mà có người cản trở ra, cản trở mình thì sao? Mình sẽ thù người đó. Đơn giản mà khi đói kém mà có những người giành giật nhau miếng ăn thì sao? Đâm chém nhau, đánh đập nhau. Cho nên là lòng tham mà cái như bố mẹ chỉ có một căn nhà để lại mà có 4-5 đứa con, là 4-5 đứa con đứa nào cũng muốn lấy căn nhà đó. Cuối cùng thì sao? Cuối cùng kiện thưa nhau, thậm kiện thưa cũng không thỏa mãn, sự kiện cũng không ổn, cuối cùng lôi nó đâm chém nhau. Tức khi lòng tham của mình không được thỏa mãn thì sẽ nổi nóng. Sẽ nổi nóng. Không, cho nên mà nói về điều đó, không ai bảo đảm mình sẽ lương thiện, mình sẽ giữ được điều đó. Chứ đừng nói tôi ăn hiền ở lành. Thật sự giữa người hiền và người dữ cách nhau có xa không? Cái ranh giới giữa người hiền và người dữ nó không xa lắm. Không xa lắm. Giữa người ngay thẳng và người tham lam cũng không, hay là người thật thà và người tham lam, nó cũng không cách xa nhau nhiều lắm. Nhiều lắm đâu. khi bình thường người đó rất là tử tế, nhưng mà đừng đụng chạm đến quyền lợi. Mà đặc biệt đụng chạm đến quyền lợi thì người đó sao? Sẽ tranh đấu đến cùng. Hoặc có những người đụng chạm đến quyền lợi nhỏ nhỏ người ta cho qua, nhưng mà đụng chạm đến quyền lợi lớn thì sao? Ra sẽ sống chết. Và có những người vì quyền lợi lớn, vì một lý do người ta sẵn sàng đánh mất tình thân. Ở cuộc đời này đâu có thiếu những người dành cái chuyện từ cổ chí kim mà giành ngôi vua mà giết nhau. Nhiều không ạ? Nhiều vô cùng. Bạn bè hại nhau để giành ghế có không? Cũng có. Anh em giành ghế, giành chức vị với nhau còn giết nhau. Thậm chí giành nhau có vài mét đất của cha mẹ để lại mà còn chém nhau đến phải đi tù mà. Kẻ chết người đi tù. Thế thảm. Nhưng bình thường những người đó thì sao? Không ai nói người đó giữ hết. Người đó rất là tử tế. Nhưng vì đó, vì lòng tham một lúc nào đó. Không ai khẳng định mình là người hiền đâu. Nếu mình chưa có một phương pháp điều phục, sẽ không ổn. Có những người bình thường nhìn có vẻ rất là hiền từ, nhưng thực sự trong nội tâm nó có một cuộc nội chiến trong. Có những người giận nó lộ ra, mà có những người giận nó âm ỉ bên trong. Chúng tôi có một người bạn, bạn đồng tu. Chúng tôi nói quý vị, ở với ông 10 năm chưa bao giờ nghĩ người này là cái người mà gọi là cái người nóng tính, người nóng nảy. Rất là hiền từ. Học rất là giỏi, học rất là giỏi. Tu tập rất là tinh tấn là khác nữa. Hầu như thời khóa công phu nào, ông cũng đều có mặt. Hằng ngày chưa bao giờ nói với huynh đệ một lời nào đó nghe nặng, nặng tai. Có thể nó biểu hiện của một người rất là có tri thức, một người thấm nhuần, gọi là tương giao ở trong chùa. Và thầy trụ trì hồi đó thầy yêu lắm, thầy quý mến lắm. Đến nỗi mà quý vị biết ngày xưa cái phòng mà kế phòng thầy trụ trì ít ai ở được, mà ông là được cho tặng cho. Tức là ông được ở cái phòng gần của thầy trụ trì, là người có đạo hạnh. Mà chúng tôi nhớ có một lần anh huynh đệ chỉ đùa với nhau thôi, lúc mà đứng tập thể thao đùa với nhau. Mà chúng tôi có một người, có ông bạn đùa rất là dai, đùa dai lắm. Bản thân chúng tôi đây mà nhiều khi mình thì nghiêm khắc rồi, ông không dám đùa dai. Còn thấy cái người bạn chúng tôi, ông quá hiền đi, ông cứ đùa dai. Đùa rất là dai mà đùa càng dai người kia không phản ứng thì sao? Ảnh lại đùa càng trơ trẽn ra nữa. Rồi một người hiền bình thường nhưng mà khi bộc phát, quý vị biết cái cây sắt mà để dành cái cây mà tập tạ không? Bằng cái cây láp xe hơi đó. Ông cầm cái cây đó mà ông hất một cái, đổ cả hai cái cây tạ, nó khoảng tầm 20 cân, hất đổ hai cây bê tông ra, đập cái cây trên đầu người đó mà viêm sọ não, tí xíu nó là chết. Mà đến lúc đó rồi mới nhận diện cái ông này nóng tính. Nhưng mà bấy lâu nay là sao? Ông cố gắng ông kiềm chế. Cố gắng kiềm chế. Nhưng mà kiềm chế thì sao? Nó giống như tức nước vỡ bờ vậy đó. À, nhớ điều phục tâm không phải là kiềm chế nha. Kiềm chế, ai mắng mình lần thứ nhất mà nói sao? Thôi, mình tu mình nhịn, phải không? Nhịn một tí nó lại qua, nó mắng lại thêm một lần nữa. Mình thôi, mình cũng nhịn. Tu mà, nhịn. Yên ổn rồi. Lần thứ ba cũng không có chuyện gì, nó chạy qua nó mắng mình một lần nữa. Thì sao? Nhất quá tam. Tao nhịn mày ba lần rồi nha. Là không nhịn nữa. Con là A-di Đà Phật, cho con nghỉ tu để con xử cái thằng này, thằng mất dạy này. Mà cái lần thứ ba đó mà xin nghỉ tu thì sao? Là kinh khủng. Giống như một cái bình ga nó nén vào mà nó không có cái van an toàn để nó xả ra. Xả ra. Nó nổ là một trái bom. Một trái bom. Thật sự ra, mỗi con người chúng ta có lòng tham không ạ? Có lòng nóng giận không? Có. Có người nhiều, có người ít. Có người dễ tuồn ra, có người thì khó. Có người thì khéo chịu đựng, che đậy và nén nó vào trong lòng. Nhưng mà nén chưa phải đó là hay. Có những người người ta chịu đựng, người ta dằn được cơn giận người ta xuống, người ta nén được cơn nóng giận người ta bảo là sao? Đó là người hiền, đó là người hay. Nhưng thật sự chưa phải người hay, chưa phải người hiền đâu. Cái đó là tức nước vỡ bờ. Một ngày nào đó mà nó bung đi ra, kinh khủng. Có thể trở thành giết người, có thể trở thành những chuyện rất ghê gớm. Nhưng mà đạo Phật mình khuyên thì sao? Đức Phật mình khuyên người nóng giận phải có một cái van an toàn. Có cái van an toàn. Phải xả nó. Mỗi khi nóng giận phải có một phương pháp để xả ly nó. Xả bớt cái căng thẳng, cái áp lực trong người mình. Và khi mình bị nóng giận thì sao? Mình cảm thấy nội tâm của mình nó, nội tâm mình nó bức bách đầu tiên. Nội tâm bức bách và từ nội tâm bức bách nó hình thành một nguồn năng lượng ở trong thân thể của mình. Mà phải làm gì? Một là la, hai là mắng, ba là gì? Là tay chân mình phải đập, phải đá cái gì đó để giải tỏa bớt cái nguồn năng lượng nó ra. Mà nếu như có nói thì phải nói cái lời nào cay độc nặng nề mà khó chịu hàng học, nó giải tỏa bớt cái năng lượng nó ra. Đó là một cách giải tỏa năng lượng. Những cách giải tỏa. Nhưng hễ nếu như đối với một người tỉnh thức, khi vừa phát hiện mình có cơn nóng giận đến thì sao? Khi biết mình thấy có cơn nóng giận đến phải làm sao? Phải làm sao ạ? Làm sao? Kinh nghiệm của chúng tôi, mỗi khi có cơn nóng giận đến thì sao? Cố gắng hít một hơi thật sâu, thở ra và mỉm cười. Cố gắng mỉm cười nghe. Gượng gạo cũng cười nhìn nó. Phải cố gắng. Đây là một cách, đây là nghệ thuật á. À, khi mình mỉm cười với bản thân mình, tự nhiên bao nhiêu căng thẳng nó sẽ dịu xuống ngay. Bởi vì người ta bảo là nụ cười nó không tốn gì hết, nhưng mà gì? Nhưng mà nó mang lợi ích rất là nhiều, đặc biệt cái giải tỏa căng thẳng. Có một phương pháp của người nước ngoài để cho rằng mỗi khi mình giận cái gì, mình cứ đập phá cái gì đó để giải tỏa hết nó đi sẽ bớt. Nhưng mà thật sự cái đó, cái nguy hại nó nhiều lắm. Đập phá mà nhỏ, nhưng mà đập phá mấy cái đồ đắt tiền thì sau này tiếc nuối nè. Có những người giận vợ, giận con, đập những cái đồ, khi đập không tiếc, nhưng mà đập xong rồi thì lại tiếc. Tiếc nuối khi sau khi tiếc nuối nhìn những cái món đồ toàn quý giá của mình sắm ra, nó đã vỡ hết rồi. Và khi nó đổ vỡ hết là do đâu? Mình nghĩ tại do mấy người trong gia đình chọc mình tức cho nên mình mới đập. Lại tiếp tục nổi lên một cơn giận thứ hai. Và nổi lên mãi, cuối cùng không còn cái gì đập nữa, mà đập sang đồ của người ta thì mang họa. Rất là nguy hiểm. Cái đó nó không an toàn. An toàn nhất đó là mỗi khi cơn giận vừa hình thành, phải nhìn nhận nó. Cố gắng phải nhìn nhận được nó. Khi nhìn nhận được nó, mình mỉm cười, cố gắng mỉm cười. Mỉm cười vì sao? Mình đã biết được kẻ thù này của mình rồi. Nó là kẻ thù, nó đang đi cướp hết tất cả sự làm chủ của mình. Sự làm chủ của mình. Không thiếu những người bạn bè vì có một vài câu bộc phát mà mất tình cảm. Không thiếu những cặp vợ chồng chỉ vì nóng giận nói chỉ gì, nói bất cẩn một câu nói, và từ đó là cái mấu chốt để dẫn đến cái đổ vỡ hạnh phúc sau này. Và rất nhiều tình cảm cha con mẹ con đổ vỡ vì một câu nói lúc nóng giận. Không phải đơn giản đâu. Cho nên đừng xem thường những điều này, nó rất là nguy hiểm. Mỗi khi cơn giận nó vừa hình thành lên, từ giận, giận xong thì gì? Giận quá thì sẽ dỗi. Dỗi lâu ngày thì sẽ thành gì? Dỗi lâu ngày sẽ thành hận. Dỗi lâu ngày mà mọi người đã không đến xin lỗi, không biết đến an ủi mình sẽ hận. Hận lâu năm, lâu tháng sẽ thành gì? Thù. Đó là một điều rất là nguy hiểm. Cho nên đến với đạo Phật, những phương pháp của đạo Phật dạy là gì? Đó làm chủ những cái đó, làm chủ cơn giận. Nóng giận vừa hình thành, phải biết ngay, mỉm cười nhìn nó. Biết rằng đây là kẻ thù, nó đang đi vào để phá phách, cướp bóc gia tài của mình. Mình biết nó và chỉ cần mỉm cười nhìn nó. Ngay mỉm cười nhìn nó. Mình mỉm cười nhìn nó, mình tự nhủ với lòng rằng khi kẻ thù này đến, tuy mình chưa chiến thắng hoàn toàn nó, nhưng mình nhận diện nó rồi, mình sẽ áp dụng một phương pháp là gì? Khi giận, chớ nói. Khi giận, đừng có nói gì hết. Nhớ. Khi nào giận, nhớ, đừng nói gì hết. Cái phương pháp đầu tiên là khi giận, đừng nói gì hết. Làm gì? Tránh đi chỗ khác. Ban đầu, đầu tiên phải tránh đi chỗ khác. Tránh đi chỗ khác. Cố gắng tránh đi chỗ khác, đợi khi ngọn lửa nó lặn xuống, suy tư rõ ràng về, mới giải quyết tiếp công việc, mới đối diện sự việc đó trở lại. Còn nếu như mình không có cơ hội để tránh đi chỗ khác thì cố gắng mỉm cười nhìn nó. Mỉm cười nhìn nó và luôn luôn tự nhủ lòng mình là sao? Hãy cẩn thận, đừng để cái kẻ thù này nó lừa mình. Luôn luôn tự nhủ lòng mình, kiên quyết tự nhủ lòng mình, đừng để kẻ thù này nó tước đoạt mất gia tài của mình, nó tước đoạt mất hạnh phúc của mình. Đây là một đốm lửa mà có thể thiêu rụi tất cả sự nghiệp của mình. Mày phải cảnh giác và phải cẩn thận về điều này. Nếu như mình tất cả những phương pháp đó áp dụng mà cảm thấy nó chưa vơi xuống thì ngay tức khắc phải làm gì nữa? Ai tu pháp môn gì áp dụng ngay phương pháp đó. Nam Mô A Di Đà Phật, niệm làm sao để mình nghe. Lúc đó bắt đầu thầm niệm trong tâm. Nếu có điều kiện thì đến một chỗ vắng nào đó ngồi niệm Nam Mô A Di Đà Phật cho mình nghe được. Niệm mình nghe được. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di. Còn nếu không thì mật niệm làm sao đó cho tâm mình nhớ đến danh hiệu Phật, nhíp vào đó liền. Cầu xin cầu nguyện chư Phật hãy gia hộ cho con vượt qua cái cơn nóng giận này. Vì đây là một hạt giống, đây là một đốm lửa, nó có thể hại tất cả những hạnh phúc con đang có. Khi nóng giận, khi tâm tham nổi lên, luôn luôn cảnh giác bằng điều đó. Luôn luôn cảnh giác. Cho nên niệm Phật không phải để cầu Phật đưa mình về cõi Tây Phương đâu. Mà niệm Phật là gì? Hóa giải cho được tham và nóng giận. Niệm Phật mới hóa giải. Nếu như ai hàng ngày thường xuyên niệm Phật thì lúc đó cơn giận vừa lên niệm ngay tức khắc nó sẽ tan biến ra thành sương khoái này. Còn nếu hàng ngày mình không có tạo một cái nội lực thì niệm mình, phần mình thì mình niệm, mà phần nó thì nó vẫn nổi nóng bừng bừng trong lòng mình, hơi nóng nó vẫn bốc lên, vẫn không có hiệu nghiệm. Thì một phương pháp nữa mình phải xem, mình luôn luôn nhớ này, khi người nào đến gây sự với mình thì mình có lỗi không ạ? Có lỗi không? Luôn luôn có lỗi nên nhớ nha. Ai đến gây sự với mình luôn luôn có lỗi. Nhớ, mình luôn luôn có lỗi ít nhất là 50%. Mình luôn luôn có lỗi. Chứ đừng nói tôi không có lỗi gì hết, không phải đâu. Luôn luôn có lỗi. Có một chú tiểu ở trong chùa, chú đi ra ngoài chợ. Đây là một câu chuyện trong nẻo về của ý của sư ông Nhất Hạnh có kể. Có một chú tiểu, chú ra chợ, chú đi mua đồ. Mua đồ về cho chùa. Ngày xưa có một thầy, một trò. Thì tự nhiên có cái người ngoài chợ, người ta nghi rằng chú này ăn cắp đồ. Giữ ông lại. Ông nói tôi đâu có ăn cắp. Cho ông lục là tôi không mất, không có lấy gì hết. Ông này không tin, nói chú giấu ở đâu rồi, chú trả cho tôi. Hai bên cãi cọ nhau, cãi rất là to. Và cuối cùng những người Phật tử ngoài chợ vào can ngăn khuyên là hai người mới giãn ra về. À, khi chú về đến chùa thì quý Phật tử của mình mà ở gần chùa đến mách với thầy trụ trì. Chú tiểu ra ngoài chợ không biết sao với cái ông bán hàng của chú này nghi ngờ. Chú này ăn cắp đồ và hai bên to tiếng với nhau. Ông sư phụ nghe vào ông hỏi là con vừa rồi ra chợ ông to tiếng với người ta phải không? Ông nói dạ có. Tại vì là ông đổ ăn cho con. Con không ăn cắp mà ông bảo con có ăn cắp. Sư phụ bỏ nằm xuống đánh cho ba gậy. Rất là đau. Đánh rồi ông khóc. Tức là sư phụ từ nào đánh ông không có khóc. Lần đó chú khóc rất là lớn. Lên cuốn hết y áo. Rồi mang y áo trả lại cho thầy. Xin về nhà ở. Không đi tu nữa. Thầy hỏi tại sao? Mà chẳng lẽ vì ba gậy này đau quá mà bỏ tu không? Nói dạ không. Từ hồi nào giờ thầy đánh đòn con rất là nhiều, vì đó là con sai, cho nên thầy đánh con đau nhưng mà con không khóc, vì đó là con đáng, con xứng đáng để phải bị đòn. Nhưng mà lần này con thấy con không đáng mà bị đòn, mà bị đánh oan. Mà đánh oan là người ta có thể người ta hiểu nhầm con được, con này là thầy là sư phụ của con, giống như cha mẹ của con, mà sư phụ còn hiểu nhầm con, thì con biết sống với ai đây? Thì thôi, con về gia đình, con ở ngoài đời, ở trong chùa, mà cả đến sư phụ mà không hiểu con, thì ai hiểu con nữa mà con sống. Người sư phụ này mới nói như thế này. thầy đánh con là vì con không nhận ra được lỗi lầm của con. Quý vị nghĩ là chú Tiểu này có lỗi lầm gì không? Có lỗi lầm gì không? Có không? Lỗi gì? Không ăn cắp mà bị đánh đòn, có lỗi gì? Thầy phân tích, con có lỗi tuy thầy tin rằng con không bao giờ ăn cắp. Nhưng mà sao? Con có cái tướng giống người ăn cắp. Nghe đúng không? Phải có cái tướng giống người ăn cắp chứ. Mặt mình hớt hơ hớt hải, đi thì lăng xăng, mắt thì láo liên. Chứ tại sao ngồi chợ mấy trăm người, người ta không nghi, ta nghi mình. Tức là mình có cái hình bóng, hình dáng giống, giống người ăn cắp. Nên có nhiều người ta nhìn thấy mình, ta người ta sợ là sao? Không phải mình dữ mà sao sao? Cái hiện tướng của mình bên ngoài nó quá dữ. Nhưng thật sự con người mình không phải là người dữ. Nhưng mà hiện tướng mà là người dữ. Mình đừng trách người ta không thương mình. Giống như vậy, mình không ăn cắp nhưng mà mình có cái tướng giống người ăn cắp. Thế tại sao ông bán hàng, ông không nghi bao nhiêu người khác, muốn nghi ngay chú Tiểu. Cái ông Tiểu biết rằng là cái ông sẽ không bao giờ ăn cắp, nhưng mà ông này sao? Có cái tướng quá giống người ăn cắp. Mắt thì láo liên, nhìn ngang, nhìn dọc, đi thì lăng xăng. Cho nên là nghi ngờ. Mình có cái tướng người ăn cắp, cho nên để cho người ta hiểu, hiểu nhầm mình. Để cho người ta hiểu nhầm. Đó là cái lỗi đầu tiên là đâu? Do mình trước. Do mình trước người ta mới nghi. Cho nên đó để cho quý vị thấy trên cuộc sống này không có cái gì là mình không có lỗi hết nha. Có đôi khi mình không có làm mà mọi người đến nói, đến bảo mình không có ăn cắp, mọi người bảo mình ăn cắp. Có đôi khi là mình không có nói cái lời đó mà mọi người đến là bảo mình nói cái lời đó. Mình nhiều khi mình bực mà nó mình đâu có nói. Nhưng mà thật sự mình không có nói cái câu đó, nhưng mình nói một câu gần giống như thế. Có đúng không ạ? Gần giống như thế mà do người sao đơm đặt thêm ra. Nhưng mà mình phải có cái câu gần giống như thế, người ta mới đơm đặt ra được, đúng không ạ? Mới có lỗi chứ sao không có được. Nhưng mà thường mình nghĩ mỗi khi mình bị người khác gây sự, hãy biết là mình có lỗi trong đó và chịu khó lắng nghe. Lắng nghe để biết mình có lỗi bao nhiêu phần trăm. Đó mới quan trọng. Nhớ chứ đừng bao giờ bị ai mắng như tắt nước vào mặt là mình đã trỗi, mình đã trỗi dậy cự lại ngay. Đừng, phải lắng nghe. Biết rằng một khi người ta đánh mắng, tức là phải có nguyên do, có căn cứ. Ông bà mình xưa nói không sai, có lửa mới có khói, mới có nguyên nhân. Mình có ra làm sao thì người ta mới ra làm vậy, có đúng không ạ? Có nhân quả mà, có. Thì mình có lỗi đó. Luôn luôn khi bị khác gây sự, đó là mình phải biết mình có lỗi, phải lắng nghe. Lắng nghe cho kỹ xem thử mình có bao nhiêu phần trăm lỗi. Lúc đó mới đủ bình tĩnh để phân giải. Quý vị nghĩ rằng trên cuộc đời này, cái người mà hung dữ nhất, người ta sợ người nào nhất à? Theo quý vị nghĩ là cái người hung dữ nhất, người ta sợ người nào nhất? Người nào? Cái người hung dữ nhất người ta sợ cái người nào? Cái người điềm đạm nhất. Cái người không có phản ứng gì hết. Đúng không ạ? Đó. Một lần có một vị ác thần. Ác thần. Ông trú ngụ ở trong một cái gốc cây ở trong rừng. Mình bây giờ gọi là quỷ la sát. Đức Phật muốn hàng phục ác thần này. Đức Phật mới đến. Đến gốc cây đó mà ngồi. Thì thường thường những gốc cây mà có quỷ thần, ta dựa ở đó, không ai dám đến đó ngồi. Đức Phật đến đó ngồi. Thì khi ác thần đi về, nhìn thấy Đức Phật ngồi đó, lao đến, mắt đỏ lên, tóc dựng ngược, chỉ vào mặt Đức Phật mắng. Mắng đùng đùng vậy. Nhưng mà Đức Phật ngồi im lặng như mặt hồ thu. Cái yên lặng nó có nhiều thứ yên lặng. Có người yên lặng, người khác nhìn thấy bái phục. Nhưng mà có người yên lặng thì sao? Người khác càng bực bội. Mình yên lặng, người khác bực bội là do đâu? Là cái yên lặng của mình, nhưng mà trong lòng của mình nó yên chưa? Chưa. Nó còn sôi sùng sục trên người. Nó chưa cảm ứng đến người khác. Nhưng mình cố gắng yên lặng một thời gian thì nó sẽ nguội. Nó sẽ nguội từ bên ngoài. Nguội dần bên trong, giống như mình rót một cốc nước như thế này. Đầu tiên bên ngoài nó nguội. Tiếp xúc không khí nó nguội dần, nguội dần. Cũng vậy. im lặng từ 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 nó sẽ tiêu hóa dần dần. Đức Phật im lặng, cái sự im lặng phẳng lờ như mặt nước hồ thu, tự nhiên ác thần nó nhìn thấy và bái phục. Thường một người bị mắng như thế này thì chắc chắn phải có một biến, nếu không thì phải, nếu can đảm thì sẽ mắng lại, còn nếu như mà sợ thì sao? Sợ, khi vừa sợ thì sao? Mình vừa hoảng sợ kèm theo nóng, nóng giận nó kèm theo. Mình đến nhà ai bất thình lình tự nhiên trong nhà có con chó dữ nó vừa lao ra, phải không? Nó vừa lao ra mình sẽ cảm giác đầu tiên là gì? Giật mình sợ. Mà kèm theo cái sợ là gì? Nổi nóng. Nếu lúc đó có cái cây, cái gậy, có con dao là mình sẽ chém con chó nó ngay tức khắc. Có đúng không ạ? Sợ kèm theo nóng, nóng giận. Cho nên để thấy cái người điềm đạm, cái người hàng phục là gì? Đó là người mạnh nhất, là người có uy lực thuyết phục được mọi người. Nếu như mình có một phương pháp, những phương pháp tụng kinh, sám hối, niệm Phật và quán niệm về tâm, đó là để làm gì? Để hàng phục tham và sân. Hàng phục tham và sân có nhiều hạnh phúc không ạ? Có nhiều hạnh phúc không? Có rất nhiều hạnh phúc. Nếu ai làm công việc bán hàng, làm công việc đi ngoại giao, làm công việc đi đàm phán người khác thì nên học phương pháp này. Khi mình đã hàng phục được một phần tâm nóng giận, hàng phục được một phần tâm tham thì chắc chắn sức thuyết phục của mình sẽ rất là cao. Và đặc biệt cái người không có tâm tham, người đó sẽ không bị ai lừa. Đa phần mình bị lừa là do đâu? Tham, mình người ta đánh vào ngay lòng tham của mình. Nếu người nào ít tham thì ít nào bị lừa, thường là vậy. Cái lợi ích của đạo Phật nó là gì? Dạy cho con người hàng phục từng phần. Nói về cái tâm của mình ở trong Bách Pháp Minh Môn Luận, người ta chia tâm mình ra làm 100 thứ. Riêng cái tham sân si này đã chia nó chiếm hết là 70 món rồi. Cho nên nói về cái mảng này nó rất là rộng lớn, nhưng mà trong khuôn khổ thời gian và trong cái điều kiện của chúng ta thì để chúng ta thấy nè, mình áp dụng theo đạo Phật nó có nhiều lợi ích. Mà lợi ích không phải là gì? Không phải đến để cầu xin Phật che chở, mà đến vào đạo Phật là học một phương pháp sống, một phương pháp để làm chủ bản thân mình. Người có khả năng làm chủ bản thân mình thì có khả năng làm được, chúng tôi có nói, có thể làm được tất cả mọi việc. Người làm chủ bản thân mình, nếu người đó tạo nên sự nghiệp sẽ rất là bền vững. Còn nếu chưa làm chủ bản thân mình mà mình làm được những sự nghiệp vĩ đại cao lớn thì sự nghiệp đó cũng có thể sụp đổ. Quý vị thấy có những người thời chiến tranh là anh hùng này anh hùng kia, nhưng khi cái thời mà yên ổn mình trở thành gì? Tội phạm tham nhũng là chuyện bình thường. Có đúng không ạ? Như vậy người đó thắng là thắng kẻ thù bên ngoài, nhưng mà lại thua ngay kẻ thù trong nội tâm của mình, là sự nghiệp mình điều đứng thân bại danh liệt. Để quý vị thấy mới thấm thía cái câu Đức Phật nói rằng này: dầu tại bãi chiến trường thắng ngàn ngàn quân địch, không bằng chiến thắng mình là chiến thắng tối thượng. Tất cả những người mà được gọi là vĩ nhân, người đó đều có khả năng, đều có những khả năng làm chủ bản thân mình rất là hay. Rất là hay, chúng tôi nói là rất là hay. Mình như đơn giản như Đức Thánh Trần Hưng Đạo của mình. Ngày xưa khi sứ quân Mông Nguyên nó qua, mà khi nó nói chuyện với Đức Thánh Trần Hưng Đạo, nó lấy cái mũi tên đó, nó gõ trên đầu. Nhưng mà Ngài vẫn nhịn. Vì sao? Ngài ý thức nếu một cơn giận của mình nổi lên thì sao? Hàng triệu, hàng ngàn người sẽ đổ máu, thì có chiến tranh. Nó khiêu khích đến vấn đề như vậy luôn. Nhưng mà người ta vẫn, những bậc vĩ nhân người ta có khả năng điềm đạm, có khả năng chịu đựng nó lạ lùng. Mình cỡ tầm này đấy mà cái thằng nào đi ngang nó chỉ quẹt vào mình một cái thì sao? Mình phải lao theo, mình đập cho nó một cái, đúng không? mình là đại tướng đường đường áo mão cân đai, hét một tiếng là vạn người nghe theo. Mà thằng sứ thần của nước, tuy nó sứ thần nước lớn mà nó chỉ là một sứ giả thôi mà, đến nó cầm mũi tên nó đâm trên đầu mình, vẫn nhịn. Nhịn được. Không phải ai cũng nhịn được đâu quý vị. Người phải biết làm chủ. Cho nên chúng tôi nói, người nào biết làm chủ bản thân thì người đó có thể làm được rất nhiều việc vĩ đại. Và những sự nghiệp người đó tạo dựng nên nó rất là bền vững. Còn chưa biết làm chủ bản thân mình, tạo sự nghiệp có to lớn bao nhiêu thì nó sẽ đổ. Giống như cái nhà làm cạo lớn mà móng xây không có vững, nó sẽ đổ ngay. Sẽ đổ một ngày nào đó. Do đó đạo Phật luôn luôn hướng mọi người làm gì? Tu sửa tâm. Hướng lại tâm. Tu sửa tâm không phải là duy tâm, không phải là hèn yếu, không phải đâu. Người được gọi là mạnh, mạnh ở đâu? Mạnh ở cơ bắp hay mạnh ở đâu ạ? Mạnh ở đâu? Mạnh ở tâm, mạnh ở tuệ giác. Đó. Nếu người nào tâm tịnh thì sẽ có, mới có tuệ sáng suốt được, mới có những phát minh. Ngay những nhà khoa học, người ta để chế ra một thiết bị gì thì sao? Người ta đóng cửa phòng thí nghiệm, người ta ở trong phòng thí nghiệm, người ta tĩnh tâm suy nghĩ 2-3 tháng, có đôi khi cả người vài ba năm không tiếp xúc với ai mà vùi đầu vào đó, tĩnh tâm suy nghiệm. Khi tĩnh tâm suy nghiệm thì sẽ lóe sáng tuệ giác. Tất cả các nhà bác học đều như vậy hết. Cái sức mạnh của con người nó nằm ở đâu ạ? Nằm ở nội tâm. Chứ nếu mà sức mạnh nằm ở cơ bắp thì sao? Nếu mà ở cuộc đời này ai có sức mạnh cơ bắp, người đó là kẻ chiến thắng, là kẻ mạnh thì chắc chắn thì sao? Giờ này chúng ta chết hết rồi. Vì sao? Nếu nói về cơ bắp này, trâu, bò, voi, ngựa, nó có khỏe hơn mình không? Khỏe hơn mình rất là nhiều. Nhưng mà nó vẫn thua mình. Vì sao? Mình có tâm, có tuệ giác. Khác ở chỗ đó. Có sức mạnh nội tâm. Từ sức mạnh nội tâm nó mới tạo thành tuệ. Từ xưa tới giờ người ta nghĩ chất xám nó tạo thành tuệ giác. Không phải đâu. Ai có tĩnh tâm, người đó sẽ có tuệ giác, sẽ có phát minh. Và tất cả những nhà bác học đều vậy. Ai có khả năng tĩnh tâm và nội tại. Như vậy, cái lợi ích của đạo Phật đó là gì? Quay lại làm chủ bản thân mình và phát huy cái năng lượng, cái năng lực to lớn nằm trong nội tâm con người mình. Quay về làm chủ nội tâm đó là một cách hành trì, một cách thực tập, một phương pháp thực tập thông minh. Còn tất cả những phương pháp khác chúng tôi nói là chỉ là phương pháp gọi là giống như chặt cây mà đi chặt cành, đi vặt lá, cây nó chẳng bao giờ mà chết. Muốn đẳng cây, muốn cây nó chết thì đẳng ngay từ gốc. Muốn chiến thắng một đoàn quân thì bắt sống tướng nó. Tâm cũng thế, tâm là chủ nhân, tâm là chủ tướng. Nó điều hành tất cả các hoạt động con người mình. Nếu ai điều phục được tâm, tức là điều phục được tất cả mọi thứ. Người nào có sức mạnh nội tâm, người đó sẽ có sức mạnh làm được rất những nhiều việc, nhiều điều to lớn. Ai muốn có những điều, có những mơ ước, có những hoài bão, có những ý nguyện, muốn mà làm những việc lợi ích cho mình và lợi ích cho mọi người, thì phải chịu khó nuôi. Như cách làm chủ bản thân, thanh tịnh nội tâm, thì chắc chắn mình sẽ có một phương pháp để làm được. Nếu ai biết đầu tư, biết tĩnh tâm suy nghĩ là luôn luôn sẽ có một phương pháp để làm. Bất cứ là việc gì, lớn hay nhỏ. Cái quan trọng là mình có chịu khó tĩnh tâm để suy ngẫm về nó hay không. Thì đạo Phật đó là gì? Đó là làm chủ tự thân. Mà quan trọng đó là làm chủ nội tâm của mình. Xin phép dừng buổi nói chuyện ở đây. Cầu chúc toàn thể đạo tràng luôn luôn làm chủ được bản thân để có hạnh phúc cho mình và mang hạnh phúc cho mọi người và đặc biệt là gia đình của mình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.